Sau khi cô Hảo cự tuyệt không chịu lấy chú Mai chính, thím Ba Lân vì không ăn được tiền làm mai nên giận, không thèm lui tới với gia đình cô Hảo. Cô Hảo ôm nỗi buồn không biết tâm sự cùng ai, thì tình cờ cô làm quen được với cô Diệm Xuân, người cùng xóm và cũng đồng cảnh ngộ với mình, nên hai cô đã kết nghĩa chị em. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 8, truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của hai đứa Trần Anh, Thố Ti, Kiều Loan và Nam Anh. Một đêm, mẹ với em đều ngủ sớm. Cô Hảo mở cửa ra ngồi chồm hổm trước thềm. Trên trời, mặt trăng tỏ rạng. Trong xóm, người ngủ im lìm. Duy, ngoài đường có cô Diệm Xuân, là người ở khít một bên. Cô thơ thẩn đi qua đi lại. Cô Hảo nhìn trăng tỏ, cô có hổ phận mình. Thấy cảnh tình, cô nhớ quê xưa. Bởi vậy, cô ngồi mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô Diệm Xuân đi qua, đi lại một hồi, rồi ý cô muốn làm quen với cô Hảo, nên đứng lại ngay trước mặt cô Hảo mà nói rằng:
Chị em ở một bên nhau, mà ai cũng mắc lo làm ăn, nên không có giờ mà làm quen, coi ra tình lợt lạt quá.
Cô Hảo nghe nói, thì lật đật đứng dậy, lấy vạt áo mà lau nước mắt. Nhờ ánh trăng tỏ, cô Diệm Xuân thấy cô Hảo khóc, thì cô chưng hửng, mà lại bối rối, tiếc thầm, mình muốn làm quen, mà rủi nhầm lúc người ta không vui. Bởi vậy, cô bỡ ngỡ nói rằng:
Xin lỗi cô, tôi không dè, cô có việc riêng, chứ phải mà tôi biết thì tôi không dám.
Cô Hảo gượng cười mà đáp rằng: Thưa, cô có lỗi chi đâu, tôi á lại đây sao, lẽ ra tôi phải đi thăm chị em mà làm quen. Tôi không làm, mà tôi là để cô làm quen trước, thì tôi có lỗi nhiều, chứ cô có lỗi chi đâu.
Cô nói phải lắm. Con người đối với nhau thì phải có lễ nghĩa coi mới đẹp. Tiếc gì bọn chị em ta nghèo, nên lễ nghĩa phải sơ sót chút đỉnh. Vậy chị em ta phải rộng dung cho nhau. Thôi, việc này hai chị em ta tha lỗi cho nhau hết. Đừng ai trách ai thì hay hơn.
Cô phân như vậy thì tôi rất cảm ơn.
Cô ở đâu lại đây? Cô thủa nay ở Sài Gòn hay là ở nhà quê mới lại?
Từ nhỏ chí lớn tôi ở Bắc Liêu. Tôi mới lên Sài Gòn mà kiếm công việc làm ăn đây.
Vậy cô ở với ai?
Tôi ở với má tôi và hai đứa em trai.
Cô có bầu, đến tháng nào thì cô sanh?
Tháng 8. Cô Hảo nghe hỏi tới việc sinh sản thì cô hổ thẹn, nên đáp cục ngủng rồi che mặt chỗ khác. Cô Diệm Xuân khen trăng tỏ rồi mời cô Hảo ra đường, đi lên, đi xuống, nói chuyện chơi mà hứng mát. Hai cô thủng thẳng mà đi. Cô Diệm Xuân hồi nãy thấy cô Hảo khóc, thì biết cô Hảo có việc buồn. Cô muốn khuyên giải cô Hảo, nên nói rằng:
Cái đời của bọn chị em mình là cái đời khổ, đã biết như vậy, thì dầu có việc chi khổ lắm đi nữa, mình cũng chẳng nên buồn. Phải lập tâm cho vững, lập chí cho bền, mà lướt qua biển khổ, việc quấy phải, xin phú cho trời Phật xét soi.
Cô Diệm Xuân nói tình cờ, có luận mênh mông, nhưng mà mấy lời ấy có dính giáp với tâm sự của cô Hảo nhiều ít. Bởi vậy, cô Hảo cảm xúc, cô cúi mặt mà thở dài không nói chi hết. Đi một khúc đường rồi, cô Hảo mới hỏi cô Diệm Xuân rằng:
Cô là gốc người ở đâu vậy?
Tôi ở Hà Nội.
Cô vô trong này được bao lâu rồi?
Được hơn 2 năm rồi.
Bà ở nhà đó là má cô phải không?
Không, tôi mồ côi cha mẹ, bà đó là dì của tôi.
Còn đứa em nhỏ đó?
Con của tôi đó.
Hồi nãy, cô Diệm Xuân hỏi cô Hảo về việc sanh sản, mà không dám hỏi tới chồng. Bây giờ, cô Hảo nghe cô Diệm Xuân nói đứa nhỏ ấy là con. Xong, hơn một tháng nay, ở đây mà không thấy đàn ông tới lui. Cô Hảo muốn hỏi coi chồng cô Diệm Xuân ở đâu, mà rồi cô ái ngại, dụ dự không dám hỏi. Cô Diệm Xuân là gái thông minh. Cô thấy cô Hảo dự dụ thì cô biết ý. Vả lại, muốn làm chị em thân thiết thì cần phải lấy thiệt tình mà đãi nhau. Đã vậy mà cô Diệm Xuân có một mối tâm sự riêng. Từ ngày cô bước chân tới đất Nam Kỳ thì cô đau đớn không biết chừng nào, trông cho gặp một bạn gái trong Nam mà bày tỏ tâm sự ấy, hoặc may bớt nỗi ức uất chút ít. Nay gặp cô Hảo, tuy chưa thân thiết, song nghe cô Hảo nói chuyện có đủ lễ nghĩa. Cô muốn tâm sự nên cười mà nói rằng:
Tôi chắc cô nghe tôi nói thằng bé trong nhà tôi đó là con của tôi, thì cô muốn hỏi chồng tôi ở đâu. Mà vì tôi không hỏi thăm chồng của cô, nên cô không dám hỏi tới chồng của tôi, có phải vậy hay không?
Cô liệu trúng quá, tôi muốn hỏi việc đó, mà vì tôi sợ thất lễ nên không dám hỏi.
Chồng của tôi ở Sài Gòn đây, nhưng mà ở đó thì ở, chứ cũng như không có.
Cô Hảo nghe mấy lời thì lấy làm kỳ. Cô đứng lại, ngốt cái dịp xuân trăn trăn. Lúc ấy, hai cô đi tới ngay trước cửa căn phố trống. Cô Diệm Xuân bèn nắm tay cô Hảo, mời ngồi trên thềm căn phố ấy mà nói chuyện chơi. Canh khuya, trăng càng thêm tỏ rạng, cảnh càng thêm im lìm. Mấy con thằng lằn ở trong căn phố trống chắc lưỡi, mấy con dế lửa đút ngoài bụi cỏ rần gáy om, làm cho cả hai cô đều có tâm sự riêng nên đều băn khoăn trong lòng, kể không xiết. Cô Diệm Xuân ngồi lặng thinh một hồi mới nói rằng:
Hồi nãy tôi nói với cô, cái đời của chị em mình là đời khổ, mà cái khổ của ai cũng còn khá, duy cái khổ của tôi thiệt là khó chịu lắm. Cô ơi, gái lớn lên ai cũng mong có chồng, đặng có một người bạn, vui đồng vui, buồn chia buồn, mà hăng hái bước trong đường đời. Tôi cũng như chị em, đến 17-18 tuổi, thì tôi cũng mơ ước gặp một người bạn trăm năm, không cần giàu hay nghèo, miễn là đồng chí, đồng tâm biết thương yêu nhau thì đủ. Mà chị em, ai nấy có cha mẹ, đến lúc gần có chồng, thì cha mẹ chỉ đường khôn dại, chọn kẻ hiền lương cho. Thảm thân tôi mồ côi cha mẹ, từ 7 tuổi thì nhờ bà dì nuôi, mà bà dì lại nghèo. Tuy thương tôi, phải ráng cho tôi đến trường mà học 3-4 năm, xong bà thiệt thà, nên không dạy bảo tôi được một lời nào về cách khôn dại ở đời với người ta. Đến chừng tôi 19 tuổi, thì tôi gặp một cậu học sinh Sài Gòn, đương học tại trường luật và chính trị. Cậu làm quen với tôi, rồi lần lần, hễ chủ nhật thì cậu lại nhà chơi. Làm quen được chừng một tháng thì cậu tỏ ra thiện ý, cậu muốn kết tóc trăm năm với tôi. Tôi than phận nghèo hèn, sợ không xứng đáng. Cậu nói cần nhân nghĩa chứ không phải là tiền bạc. Tôi nghe mấy lời cao thượng ấy thì tôi kính mến cậu quá nên không dè dặt, mà bà dì tôi cũng không nghi ngờ. Trong 2 năm cậu còn học nữa đó thì tôi chịu cực khổ lo buôn bán làm cho có tiền nuôi cậu. Vì tình nghĩa vợ chồng, nghĩa tương chi, hồi nghèo phải giúp đỡ nhau, đặng lúc giàu mà vui hưởng với nhau. Đến kỳ thi thì cậu thi đậu, mà lúc đó tôi cũng có ngén thằng bé tôi bây giờ đó. Cậu phải trở về Sài Gòn đặng lo lắng cho nhà nước cấp bằng đi làm quan. Cậu bảo tôi phải ở Hà Nội mà chờ, chừng nào cậu được giấy bổ làm quan thì cậu sẽ gửi bạc cho tôi với dì tôi đi tàu mà vô. Từ ngày ấy cậu về Sài Gòn rồi thì bạch tin, không có thư từ chi hết. Tôi sanh thằng bé tôi rồi mà cũng không biết làm sao cho cậu hay. Hễ có người quen vô Sài Gòn thì tôi cậy nếu gặp cậu, xin nói dùm cho cậu hay là tôi sanh con trai, và cậu gửi bạc cho mẹ con tôi vô. Tôi nhắn với ai cũng không có công hiệu chi hết. Cách 2 năm nay, tôi có người quen ở Sài Gòn về, tôi hỏi thăm, thì người ta nói, cậu làm chi huyện Tùng Sự tại Sài Gòn. Tôi xin gì tôi đem cố cái nhà, rồi lấy tiền dắt nhau vô Sài Gòn mà kiếm cậu. Tới Sài Gòn, tôi kiếm cậu hơn 1 tuần lễ, mà không biết chỗ nào. Một buổi sớm mơi Chúa Nhật, tôi bồng con thơ, theo dãy hàng đường Bana, thình lình, có một cái xe hơi mới tinh, sợt sợt, ngừng ngay trước mặt tôi. Tôi đứng tránh né lên đường, thì thấy cậu ở trên xe leo xuống, đưa tay, dắt một cô mặc quần áo thiệt là đẹp, rồi tay cặp tay nhau mà vô nhà hàng. Tôi chạy theo kêu, cậu, cậu, tôi vô mấy bữa giày tôi kiếm cậu dữ quá. Cậu đứng lại ngó tôi chân chân, rồi châu mày nói rằng, kêu cái gì? Tôi có quen biết cô hồi nào đâu. Cô mặc áo tốt, cặp tay đi với cậu đó. Cô cũng ngó tôi mà nói rằng,
cô lầm rồi, chồng của tôi mà, chứ phải người Bắc đâu.
Cậu kéo tay người ấy mà dắt đi tuốt. Tôi bồng con đứng ngó theo, ngó mà không thấy gì nữa hết. Tôi trở về chỗ ngủ, mà nói cho dì tôi hay, rồi dì cháu đồng khóc, chứ không biết làm sao mà nói. Tiền bạc đã gần hết, không thể trở về Bắc được. Tôi mới kiếm xin làm trong hãng từ ấy cho đến nay, mà nuôi dì, nuôi con. Sau tôi mới hay, thiệt cậu làm chi huyện, và khi thi đậu trở về trong này, chừng vài tháng thì cậu cưới vợ, cưới con gái của ông quan chi phủ hàm nào đó, giàu to, có xe hơi, có nhà tốt. Đó, cô thử nghĩ coi, thân đàn bà như tôi thì khổ là giường nào, chừng mình biết khôn thì đã muộn rồi. Lòng dạ của đàn ông thật là khốn nạn lắm. Mà thôi, thiện ác đáo đầu, chung hữu đáo. Tôi nghĩ như vậy nên tôi không thèm buồn, để mà lo nuôi con.
Cô Diệm Xuân, thuộc chuyện của cô đau đớn như vậy mà cô không buồn chút nào hết. Còn cô Hảo, ngồi nghe, cô sánh với thân của cô thì cô thầm tủi, tủi phận người mà cũng tủi phận mình, nên cô khóc nước mắt chảy ròng ròng. Cô Diệm Xuân nói dứt rồi, cô Hảo bèn nói rằng, tôi tưởng có một mình tôi bị người ta gạt mà thôi. Nào về, cô cũng như tôi. Té ra, trời xanh bọn đàn ông, nhất là đàn ông có học thức để mà báo hại chị em mình mà. Cô Diệm Xuân nghe mấy lời ấy thì chưng hửng nên hỏi rằng,
té ra cô cũng như tôi hay sao?
Cũng vậy, vì vậy nên tôi phải bỏ xứ trôi nổi lên đây.
Trời đất ơi! Đau đớn cho bọn nữ lưu biết là chừng nào. Bây giờ tôi biết cô rồi à. Sanh làm con gái ở đời này, phải giàu mới có chồng, còn nghèo như chị em mình thì chỉ là đồ chơi của thiên hạ.
Lời cô nói đó nhầm lắm. Tôi làm quen với cô, ý muốn nói chuyện chơi. Nào về, chị em mình đồng một bệnh, vậy tôi xin kết làm chị em với cô, chẳng biết có đặng không?
Nếu mà cô có lòng chiếu cố thì tôi cảm ơn lắm, mà cô tin tôi, cô nên tỏ tâm sự của cô cho tôi nghe.
Nếu muốn làm chị em, thì không lẽ tôi giấu chuyện của tôi với cô? Để tôi thuật tâm sự của tôi cho cô rõ, thì cô càng oán bọn đàn ông nhiều hơn nữa.
Cô Hảo mới to nhỏ thuật chuyện tình của cô lại cho cô Diệm Xuân nghe, rồi nhân dịp ấy, cô cũng nói luôn chuyện vợ chồng Ba Lân muốn ép gả cho chú má chính hãng tàu buôn mà cô không chịu, rồi cậu mợ giận nên cô buồn. Hồi nãy, cô ngồi, cô khóc đó. Cô Diệm Xuân nghe rõ mọi điều rồi cô mới nói rằng,
nếu vậy thì thiệt là chị em mình đồng bệnh mà. Mà phận cô nghèo, phải nuôi mẹ, nuôi em, rồi đây lại còn sanh sản nữa. Nếu mà có người giàu muốn cưới cô, thì cô cũng nên ưng. Đặng trước sung sướng tấm thân, sau thì giúp đỡ cho mẹ với em. Sao cô lại không chịu?
Vậy chứ phận cô, chồng được làm quan rồi, họ bỏ cô mà đi cưới vợ giàu sang. Sao cô không lấy chồng khác, mà cô lại khuyên tôi lấy chồng?
Phận tôi thì làm việc, có lương đủ nuôi dì nuôi con, cần gì phải lấy chồng nữa. Tôi tính tôi tu, đặng nhờ kiếp sau.
Tôi nghèo, lại tôi không có tu, mà tôi có thề, tôi không cho một người đàn ông nào được động tới mình tôi nữa hết, vì đàn ông dơ giấy lắm, tại vậy đó nên tôi không lấy chồng nữa. Thằng nghèo thì chịu, chứ đem thân mà bán cho thiên hạ hay sao? Cô Diệm Xuân ngồi ngẫm nghĩ rồi gạt đầu nói rằng,
cô nói như vậy cũng phải lắm. Song tôi tưởng chị em mình kiếp này mà chịu khổ, đây là tại kiếp trước mình thiếu tu. Tôi khuyên cô, chẳng nên oán hận ai hết. Hễ làm lành thì gặp lành, mà làm dữ thì gặp dữ. Mình phải lo làm lành mà cứu thân mình, ai làm dữ thì trời phải biết cho họ. Vậy kiếp này mình nên tu niệm, đặng nhờ cho kiếp sau.
Cô Hảo lắc đầu đáp rằng, nợ trần quằn quại, tu sao giải thoát được mà tu. Trăng đã xế bóng, hai cô nhìn trăng mà kết nguyện chị em, rồi phân tay ai vô nhà nấy mà nghỉ, đặng sáng có đi làm công việc. Từ ấy về sau, cô Hảo với cô Diệm Xuân tình càng ngày càng thân thiết, nghĩa càng ngày càng mặn nồng. Tuy cô Hảo thì oán đời, còn cô Diệm Xuân thì tu tâm, nhưng mà hai cô vì đồng bệnh nên thương yêu nhau như ruột.
Một buổi sớm mơi, thằng Hòa với thằng Hiếu hè hụi khiêng một quầy dừa xiêm ở trong nhà đem ra quán cho mẹ và chị chúng nó bán. Quầy dừa thì nặng mà hai đứa thì nhỏ, bởi vậy chúng nó rề đi ít bước rồi để xuống mà nghỉ. Giờ ba lần ngồi tại cửa ngó thấy hai đứa nhỏ kéo lết quầy dừa thì đứt cười và hỏi rằng,
vậy chứ chị hai bay đi đâu mà không sắc, để hai đứa bay hè hụi như vậy hả?
Thằng Hòa đáp rằng, má nói chị hai gần ngày nên không có cho chị sắc.
Giờ thầy đòi tiền, đứng bồng con đứng chơi gần đó, thím nghe nói như vậy thì thím nói rằng,
con cháu là có chữ con so, mà sao bụng nó lớn thấy mắc sợ, chắc cái gần ngày rồi chứ gì.
Giờ ba lân đáp rằng,
tháng nào đó không biết, tôi hỏi chị hai tôi thì chị cũng không hiểu.
Trời cà bộ nó hôm nay ọt ẹt quá, chắc là con nước rồng này chứ không có lâu đâu.
Để coi nó đẻ là tiền đâu nó trả tiền nhà thương cho biết à.
Gần đây thì nó vô nhà bỏ xanh ở trong chợ lớn nó nằm, chừng nào nó đẻ cho tiền gạo gì mà lo.
Ý, chị hai tôi nói nó không chịu nằm nhà thương thí, nó đòi qua nhà bảo xanh của cô mụ sáu ở bên cộng lãnh nó nằm.
Ở nằm đó, một ngày tới một đồng.
Cái sao? Nghèo mà nó muốn làm bảnh quá mà. Vậy thôi hôm trước ta ưng chú mái chính đi, chừng đẻ chứ cho tiền nằm phòng phải sướng không?
Chú mái chính nào?
Thì chú mái chính bên hãng tàu buôn đó, chú chịu cưới 1000 mà nó làm phách nó không ưng đó.
Trời ơi, được vậy thì sướng quá, còn đỡ giống gì nữa.
Bởi vậy xưa rầy tôi ghét, tôi không thèm ngó mặt tới nó nữa. Mà chị đó cũng kỳ, chị không dám xử con muốn ngang nào được ngang nấy, chị không dám động tới. Phải con tôi mà nó ngổ nghịch hả, thì tôi đập chết à.
Hai người đàn bà đương nói hành tỏi mẹ con thím giáo điệu, chừng dây lại thì thấy một đám con nít, có thằng Phụng, có con Từ Hữu, có con Đòi Tiền, đường súng nhau, mà phụ với thằng Hòa và thằng Hiếu, khiêng quầy, chạy bon bon ra quán. Thiên hạ kéo nhau đi dập dìu qua chợ Bến Thành cũ, mà qua mấy tiệm cúng bánh, ba lần cũng khóa cửa, dắt vợ con đi chơi. Thì cô Hảo nhăn mặt, nhíu mày, nói đau bụng. Thím giáo điểu vẫn còn giữ đủ 380 đồng bạc trong mình.
Vì thím sợ vợ Ba Lân mượn, nên thím không dám nói ra. Xong mấy tháng nay, thím đã hỏi thăm người ta. Thím đã biết bên cầu ông Lãnh có cô mụ sáu đẻ giỏi, nên thím tính đem qua đó mà đẻ. Dầu tốn, mỗi ngày một đồng bạc cũng không hao bao nhiêu. Nay thím thấy con ôm bụng mà nhăn mặt nhíu mày, thím biết con chuyển bụng, nên lật đật chạy lại cho vợ chồng Ba Lân hay, và mượn vợ Ba Lân dắt giùm đi qua nhà Bảo Xanh. Chẳng về, lại tới đó, thấy cửa đóng chặt cứng, thím giáo bối rối, chạy về hối thằng Hòa, đi kêu xe, biểu kéo của Hảo sửa soạn đi cho mau. Thím làm lăng xăng, bộ thím cứu quyết. Chính lúc ấy là lúc cô Diệm Xuân đi làm về, cô thấy trộn rộn, cô hỏi thăm mới hay cô Hảo chuyển bụng, thì cô xin theo mà đưa cô Hảo qua nhà Bảo Xanh. Thím giáo dặn hai anh em thằng Hòa ở nhà qua nhà, như có buồn ngủ thì đóng cửa mà ngủ. Rồi thím dắt cô Hảo ra đi, ba cái xe kéo nối đuôi nhau mà chạy qua cầu ông Lãnh. Cô Diệm Xuân đi xe trước mà dắt đường. Qua tới nhà Bảo Xanh, cô mụ sáu qua rồi, nói có lẽ 12 giờ khuya mới sanh. Diệm Xuân nắm tay chúc cho cô Hảo sanh mau, con mạnh, rồi cô từ giã mà về. Hứa sáng bữa sau cô sẽ qua thăm. Thím giáo ở lại với con, thiệt đúng 12 giờ khuya, cô Hảo sanh, mà sanh tới một cặp, một đứa con gái, một đứa trai. Hai đứa nhỏ mạnh mẽ, đề đạm không tì tích chỗ nào hết. Cô mụ tắm rửa rồi, cô cân thử thì mỗi đứa được 2 kg 200. Thím giáo thấy con đẻ mau lẹ, có một lượt có hai đứa cháu ngoại, bởi vậy thím mừng rỡ, cứ ngồi một bên mà dòm hai đứa nhỏ hoài. Còn cô Hảo nằm nghỉ. Đến khuya, cô khỏe khoắn mới mở mắt nhìn hai con nằm song song. Thì cô cảm xúc trong lòng, nên cô rơi lụy. Thím giáo thấy vậy, bèn khuyên rằng, con, đừng có buồn gì hết. Tuy là nhà mình bị tai nạn, xong mà trời Phật cũng còn thương, nên mới khiến con sanh mau mắn, lại sanh một lượt hai đứa, đều mạnh giỏi. Họ ngu lắm, họ ham giàu á, nên trời Phật mới khiến cho họ không có được cái phước này. Bà Hương Sư có cho 100 đồng bạc á, đặng ăn đẻ và nuôi con. Vậy á, mẹ con mình á, ráng chịu cực, nuôi hai đứa nhỏ, đặng sao nó lớn mà nhờ. Má nói thiệt, chừng hai đứa nhỏ có khôn lớn, ai tới mà nhìn nó là con cháu, thì má nạn hổ ra ngồi cửa. Cô Hảo thở dài mà nói rằng, con của con đẻ thì con nuôi, vì họ xấu lắm, nên con nhất định không có cho họ rờ tới. Đến sáng, thím giáo chạy về, dẹp quán nghỉ bán ít bữa mà nuôi con đẻ. Đi ngang nhà Ba Lân, thím kêu vợ chồng Ba Lân mà cho hay sự cô Hảo sanh rồi, lại sanh tới một cặp. Vợ Ba Lân tuy còn giận cô Hảo về sự không ưng chú Mai Chính, xong nghe như vậy chú cũng mừng nên hỏi rằng,
nó sanh ở đâu?
Ở tại nhà Bảo Xanh của cô mụ sáu à, bên cậu Lãnh á.
Tôi biết rồi, để trưa tôi qua thăm coi hai đứa nhỏ ra làm sao.
Ngộ lắm, mở qua bên ấy mà coi.
Tới hai đứa rồi làm sao nó cho con bú?
Được mà, chừng nó lớn có thiếu sữa, thì mình cho uống dặm sữa bò.
Chà chả, uống sữa bò tốn hao lắm đà, chị nghèo mà nói nghe bảnh quá vậy.
Thank you.
vị vừa theo dõi
kỳ 8
truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.